vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh melanoma mà tiếng Việt của chúng ta vẫn thường hay dịch là bệnh ung thư sắc tố bào. Thì đây là một cái căn bệnh rất là hiếm gặp ở người Á Châu nói chung và người Việt nói riêng. Tuy nhiên chính vì hiếm gặp nên cái việc mà phát hiện trễ là điều thường hay xảy ra khi mà rất là nhiều những cái ca bệnh được phát hiện ở những cái giai đoạn cuối khiến cho cái khả năng chữa trị và phục hồi ở cái mức rất là thấp. Do vậy ngày hôm nay Kim Phụng muốn mời đến chương trình bác sĩ Michael Dũng Cao để chia sẻ cho chúng ta những kiến thức xung quanh căn bệnh này, giúp chúng ta có thể nhận biết được đâu là những cái dấu hiệu của bệnh và có thể phát hiện được bệnh kịp thời nếu chúng ta mắc phải ở trong cái giai đoạn sớm nhất quý vị nha. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Michael Dũng Cao. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Chào Kim Phụng, xin chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, trước tiên thì xin bác sĩ Dũng có thể giới thiệu đôi nét về cái bệnh ung thư sắc tố là một cái căn bệnh như thế nào ạ?
Thì melanoma, tiếng Việt mình dịch là ung thư sắc tố bào. Thì cái căn bệnh này ở người Việt mình thì không nhiều, khoảng 1/100.000 người thôi. Nhưng mà đối với người Úc thì là người Úc là cái số người bị bệnh này cao nhất thế giới, tức là khoảng 50-60 ca cho mỗi 100.000 người. Tại vì thường á, người Úc đa số là từ gốc từ Anh di dân qua, thành ra cái da họ rất là trắng, tức là rất là nhạy cảm với những cái tia tử ngoại. Thứ hai nữa là cái tia tử ngoại ở Úc rất là cao, tại vì ở Úc thì ở Nam Bán Cầu thì mình rất gần với cái lỗ hổng ozone của phía Nam Bán Cầu. Thành ra cái tỷ lệ mà tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời rất là cao ở Úc. Thành ra nguy cơ để bị bệnh này rất là cao. Thì nói sơ sơ qua thì cái da của mình nó chia làm 5 loại, tức là skin visceral type á, tức là loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5. Loại 1 là cái người mà không bao giờ bị phỏng nắng, tức là da nó không bao giờ rám nắng hết, da lúc nào cũng trắng. Thế nên cái loại người này rất dễ bị nguy cơ bị ung thư sắc tố bào hay melanoma. Còn người châu Á mình á thì đại đa số là loại 3 hoặc loại 4. Loại 3 thì sometimes thì mình có thể bị rám nắng, ít bị sunburn, tức là ít bị phỏng da khi ra mặt trời. Còn loại 4 á rất là dễ ăn nắng, tức là da gọi giống như da nâu á. Người Việt mình đại đa số loại 3, loại 4, thành ra cái nguy cơ bệnh này sẽ thấp hơn. Ung thư này có thể chia làm nhiều loại. Nó chỉ khoảng 5-6 loại lận, giống như loại lan bề ngang, nó kêu là superficial. Thì đại đa số khoảng 60% người Úc thì bệnh về cái loại này. Còn cái loại ít hơn là loại nodular, tức là loại thành những cái cục màu đen trên da mình, thì cái loại này chiếm khoảng 15% thôi. Còn cái loại thứ ba nó kêu là cái loại lentigo maligna melanoma, thì cái loại này giống như nó phát triển từ cái như là đốm tàn nhang đó. Thì những cái đốm tàn nhang này mà cỡ có khoảng thập niên 70, tức là khoảng 70 tuổi đó, thì những cái đốm này có thể từ từ nó phát triển thành ung thư. Thì cái ung thư này cũng không có nhiều, khoảng 10-15% thôi. Còn cái loại ít gặp hơn á là khoảng 1-2%, thì cái loại nó kêu là acralentigenous and subungual melanoma, tức là cái loại mà nó ở dưới cái bàn chân hoặc là bàn tay của mình á, hoặc là dưới cái móng của mình. Cái loại này đối với người Úc thì rất là ít gặp, nhưng mà đối với người châu Á thì rất là nhiều. Thành ra mình phải nói kỹ cái này một chút. Thì đối với người châu Á, nhất là người Việt mình á, người ta nói là khoảng 80% cái cancer ở người châu Á là cái loại này nè. Cái loại này rất là khó chẩn đoán, tại vì lúc mà đi khám bệnh thì đại đa số bác sĩ đâu có thấy cái da vùng này. Rồi thứ hai nữa là đôi lúc á, nó không có cái màu đặc biệt, đôi lúc nó chỉ có cái màu hơi nâu nâu, chứ nó không có màu đen giống như là những cái loại ung thư sắc tố bào khác á. Thành ra rất là khó chẩn đoán, đôi lúc có thể làm là tưởng như là bị cái quột, tức là bị một cốc, hoặc là bị những cái thẹo hoặc là đôi lúc cái giới nhất là dưới móng á, thì là mình không có thấy rõ ràng, mình có thể dễ dàng overlook, tức là bỏ sót qua. Rồi chính như vậy mà đại đa số á, phát hiện rất là trễ thì người ta không có biết rõ. Mà đặc biệt á, là những cái loại ung thư kể trên nó thì nó lại thuộc là tùy theo cái độ sun expo, tức là mình ra ngoài nắng nhiều thì mình bị. Nhưng mà cái loại đối với mà người châu Á mình bị nhiều nè, cái loại mà ung thư ở dưới da bàn chân hoặc là dưới móng á, nó lại không có lại thuộc vô là đi ra nắng nhiều hay ít, nhưng mà nó nghi á là có thể là do nó kêu là repetitive trauma, tức là mình bị tổn thương cái da vùng này nhiều quá. Thì giống như có thể mình đi chân không, đạp lên sỏi đá, hoặc là mình đi giày chật quá, hoặc là có thể mà đối với những người nông dân á, làm việc ở đồng ruộng á, thì người ta nghĩ là tại vì mình làm ở ngoài ruộng, ngoài vườn đó, mình đụng tiếp xúc với những cái chất hóa chất mà dùng trong nông nghiệp á, thì nó dẫn tới cái nguy cơ bị ung thư này. Ở chẩn đoán ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, state 1, state 2, giai đoạn 1, giai đoạn 2 á, thì cái nguy cơ tử vong khoảng 2%, tức là cái tỷ lệ sống được khoảng cái 98%. Cái giai đoạn 3 đó thì cái nguy cơ tử vong là khoảng 35%, tức là mình cái cơ hội sống sót được khoảng 65%. Tới cái state 4 đó, tức là cái giai đoạn 4 á, tức là giai đoạn mà nó đã lan đi rất là nhiều cơ quan rồi, thì cái nguy cơ tử vong tới là 75%, tức là mình chỉ sống được khoảng 25% thôi. Mà đại đa số cái loại ung thư đối với người châu Á mình lại phát hiện rất là trễ, thành ra cái nguy cơ tử vong của mình rất là cao. Nếu mà mình phát hiện sớm ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 á, thì mình cái nguy cơ tử vong chỉ khoảng 2-3% thôi, rất là thấp.
Xem ra thì cái bệnh ung thư này là một cái bệnh mà nếu như phát hiện ở giai đoạn sớm thì hoàn toàn có thể chữa trị được, và dường như là còn dễ hơn những cái loại ung thư khác nếu như
Đúng
chúng ta
rồi,
phát hiện sớm.
rất dễ nếu mà phát hiện sớm.
Vậy thì mình có những cái triệu chứng hoặc những cái dấu hiệu như thế nào để mà mình có thể dễ dàng phát hiện được cái bệnh ung thư này, bác sĩ Dũng?
Cái triệu chứng nó thì không có đặc hiệu, giống như là ung thư da đối với những người Úc nói chung á, thì cái nguy cơ là những người bị ra ngoài nắng nhiều, tức là có nhiều cái tia tử ngoại, nhất là ở giai đoạn còn còn trẻ, tức là lúc mà còn tuổi thơ đó, thì cái giai đoạn này nếu mà mình ra ngoài nắng nhiều mà mình không có dùng sunblock, tức là không có dùng những cái sun cream ngăn cản những cái tia tử ngoại á, thì cái nguy cơ bị ung thư sẽ rất cao sau này. Thành ra bà con nên nhớ là lúc con cháu của mình lúc mà ra ngoài sân chơi, ra ngoài vườn chơi hoặc là đi học mỗi ngày phải nên cần cái sun block, mấy cái sun cream á. Thì sẵn nói sơ qua về sun block thì nó hay dùng những cái số giống như 15, 30, thì những nó kêu là cái UPF, nó kêu là chỉ số chống tia cực tím ở mấy cái sun cream. Giống như nếu mà cái số 30 á, tức là cái tỷ lệ mà nó cho cái tia cực tím đi qua được là 1/30. Tức là nói cách khác là 30 tia cực tím mà trong tia ánh nắng mặt trời thì chỉ có một tia đi qua được thôi, còn 29 tia là bị cái cream này nó cản lại hết rồi. Thành ra cái số càng lớn càng tốt. Những người dễ bị á, là ra ngoài nắng nhiều sớm lúc mà còn nhỏ nè, hoặc là những người mà có nhiều mụn ruồi á, mình nói năm nay là mụn ruồi, tức là những cái mon á, nếu mà càng nhiều cái đó thì nguy cơ này càng cao, thì mình phải theo dõi thường xuyên hơn. Rồi hoặc là những cái người mà có những cái mon, mà cái mon này có nhiều màu khác nhau, nó kêu là dysplastic mon á, tức là nó có nhiều cái màu khác nhau, thì những cái này á, cái nguy cơ bị ung thư cũng cao hơn nữa, thành ra phải được theo dõi thường xuyên. Cái trẻ em mà sinh ra mà nó có cái kiểu là congenital nevus, tức là mình sinh ra mình có những cái mon lớn, có những mảng đen thùi mà trên da của mình đó, thì những cái mảng đó nó kêu là congenital nevus đó. Thì nếu mà những cái mảng lớn trên 4 cm đó, thì những cái mảng đó cái nguy cơ nó ung thư nó sẽ rất là cao đối với những cái mảng nhỏ hơn. Rồi nếu mà trong gia đình mình có ai bị melanoma, hoặc là đàn ông hoặc là người lớn tuổi, thì những người này sẽ dễ bị melanoma hơn, thành ra phải được theo dõi thường xuyên hơn. Thành ra một trong những người mà có những cái nguy cơ này nè, thì lúc mà gặp bác sĩ gia đình của mình thì nhà bác sĩ gia đình của mình kiểm tra da bằng cách là nhìn từ trên xuống dưới, tức là nhìn dưới bàn chân luôn, nhìn
Nhìn
dưới
hả?
móng luôn, chứ không phải chỉ nhìn da vẫn mang dài, thì đó lúc mình miss cái da da bàn chân với da bàn tay đó, mà cái chỗ là người châu Á mình bị nhiều nhất, thành ra phải để ý nhiều da bàn tay, da bàn chân. Thì những cái triệu chứng của những cái mole này, nó những cái triệu chứng ung thư melanoma thì không có đặc hiệu, tức là có thể có những người sẽ cảm thấy là nó hơi ngứa ngứa ở những cái chỗ cái mole hoặc là những cái mục ruồi này, người sẽ thấy nó bị chảy máu, như chảy máu ở những cái mục ruồi. Và cái mục ruồi mình lúc trước thường có những cái lông nó mọc ra, mà tự nhiên cái mục ruồi này bây giờ nó không còn lông nữa, thì đó đúng rồi một triệu chứng khác thường đó. Mình sẽ thấy những cái mole nó sưng lên hoặc là nó ngứa, mặt nó đau, hoặc là những nhất là bàn chân với bàn tay mà những cái vết nào mà lâu lành giống như 2-3 tháng 1 năm rồi mà nó cũng không có hết, mình cứ còn hoài mà nó cũng làm cho mình khó chịu, hoặc là mình cộm cộm cứng cứng này kia đó, thì cũng nên tới bác sĩ để khám để coi chừng coi có phải là melanoma không hay là bị những cái khác, phải 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 kiểm tra như vậy. Thứ hai nữa là mình phải tập kiểm tra da của mình, nó kêu là self skin examination, tức là mình tự khám da của mình, tức là mình tự được chứng kiến lúc mà sau khi mình tắm xong thì mình nhìn thấy coi mình có những cái mole gì đặc biệt không, thì những cái này thì mình có thấy được những phía trước thôi, chứ còn phía sau lưng thì chắc phải nhờ thân nhân của mình kiểm tra giùm, thì mình coi coi những cái mụn ruồi hoặc là những cái mole đó nó có cái thay đổi cái màu sắc có khác thường hay không. Còn có thể mình ngừa bằng cách nào thì ngừa, thì bây giờ chính phủ có nhiều cái chương trình mà sun protection, tức là sleep slop slap and citrate and slide, tức là đại khái là chương trình là giống như mình để kem lên rồi đội nón lên rồi kiếm bóng mát này kia để tránh nắng đó, tức là sun sun avoid, tức là mình tránh nắng mặt trời, nhất là ở trẻ em. Và thứ hai nữa, tại nếu mà ung thư melanoma đó thì đại đa số á là do cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó giảm xuống, thành ra muốn mà để giảm cái nguy cơ ung thư thì mình phải tìm cách là tăng cường cái hệ thống miễn dịch của mình lên, tức là phải ăn ngủ nghỉ rồi sleep rồi ăn uống rồi exercise, tức là phải vận động thường xuyên.
Như vậy là khi mà mình tới bác sĩ gia đình của mình để mà có thể nhờ bác sĩ gia đình xem xét những cái dấu hiệu trên da của mình thì bác sĩ gia đình sẽ có những bước chẩn đoán như thế nào? Có nghĩa là sẽ coi da rồi giống như bác sĩ Dũng nói là sẽ có thể nếu mà cần thì cắt một cái phần ngay chỗ cái nốt ruồi hoặc là những cái phần da mà mình cảm thấy không bình thường để mà đi thử nghiệm.
Đúng rồi, thì bác sĩ gia đình lúc mà gặp bệnh nhân á, trước hết nó sẽ lấy history, tức là tìm hiểu coi mình có những cái nguy cơ bị ung thư hay không, giống như trong nhà có ai bị hay không, rồi đại khái này kia đó, rồi có ra ngoài nắng nhiều hay không, rồi bắt đầu mới kiểm da da, thì mới kiểm tra da bằng nhiều cách, nhưng mà thường nó có dùng cái kính nó kêu là cái dermatoscope, cái kính phóng đại, nó không phải là kính hiển vi, nó chỉ phóng đại lên khoảng 10 lần thôi, nhưng mà nó cũng nhìn rất là rõ. Thì thật sự ở đây tôi cũng phòng mạch, tôi cũng dùng cái kính này cũng rất là tốt. Mỗi một năm á, tôi chẩn đoán được chỉ khoảng 10 người thôi, 10 người bị ung thư da sắc tố nè, thì melanoma là khoảng 10 người, không nhiều lắm, tỷ lệ này nó khoảng 50 trên 100.000 người thôi, thành ra cái tỷ lệ này không có quá nhiều. Nhưng mà người châu Á thì cái tỷ lệ này khoảng 1 trên 100.000, thì nếu mà mình nghi ngờ thì mình phải cắt, mà phải cắt nguyên cái mục ruồi này đi để gửi đi thử. Bác sĩ gia đình của mình mà confident có thể làm được như vậy đó thì cắt ra rồi khâu lại khoảng 2-3 mũi thôi, rồi mình gửi đi thử, thì khoảng tuần sau mình sẽ có kết quả. Thì nếu mà kết quả mà là ung thư đó, thì mình phải cắt rộng hơn, thì cắt rộng hơn mỗi bên là khoảng chừng 5 mm thôi, tùy theo cái độ dày của cái ung thư melanoma, nó tính theo cái độ dày. Nếu mà độ dày dưới 0.7 mm á, thì nó kêu là state 1, từ 0.7 tới khoảng 1 thì nó kêu là state 2, từ 1 tới 2 là state 3, từ 2 tới 4, và nếu mà nó lan đi những cái chỗ khác nó classify là state 4. Cái nguy cơ mà lan đi á thì tùy theo cái độ dày của cái ung thư da này, cái độ dày nó càng dày á thì cái nguy cơ nó lan rất là cao, tức là nó đã lan tới những cái organ khác, những cái quan khác là rất là cao. Cái chỗ trung tâm này sẽ điều trị thêm bằng cách là kêu là sentinel node biopsy, tức là nó cắt coi cái hạch bạch huyết mà gần nhất ung thư này, coi coi xem tầm soát coi coi nó có đã có ung thư nó lan tới đó chưa. Nếu mà lan tới đó thì họ sẽ cắt hết những cái lymph node ở vùng đó. Nhưng mà nếu mà chưa thì mình kiểm soát thôi. Cứ mỗi 6 tháng sẽ tới, họ sẽ kiểm soát bằng cách dùng ultrasound để coi coi cái ung thư nó có lan lại hay chưa. Rồi nếu mà nó đã lan rồi thì có thể chữa bằng nhiều thuốc giống như chemotherapy, rồi những immunotherapy là những cái thuốc mới bây giờ. Thì cái có một thuốc rất là hiệu nghiệm. Tại hôm rồi có một bệnh nhân của tôi, nó đã lan tới ra não rồi, tưởng là chết. Tôi cũng nói với người nhà của nó chắc chắc không qua khỏi đâu, nhưng mà cuối cùng nó thử cái thuốc mới, cái thuốc này lại work. Tức là tới 2-3 tháng sau, ông này tới phòng mạch khám bệnh xe lô. Tôi cũng ngạc nhiên là tôi nghĩ là không có gặp ổng, mà cuối cùng gặp ổng đi vô ổng chào mình, mà ổng lại respond well to cái treatment. Tức là coi như là cái trung tâm melanoma tuyên bố là họ đã cure, tức là đã chữa lành cái melanoma, mặc dù ổng ổng là melanoma thời kỳ cuối á, tức là đã lan vô não rồi, lan qua gan, lan qua phổi, lan tùm lum hết rồi. Thành ra cái chữa trị về melanoma thì của Úc đó là number one trên thế giới đó, tại vì Úc là cái nước mà có nhiều melanoma nhất trên thế giới. Thành ra bác sĩ ở Úc cũng rất có kinh nghiệm và rất giỏi về, và có rất nhiều nghiên cứu về melanoma. Coi như là mình xui là mình bị cái nước mà có nhiều như melanoma, nhưng ngược lại thì cái nguyên cái đội bác sĩ ở Úc cũng rất là giỏi để chữa trị melanoma.
Dạ, đúng là một cái tin rất là mừng. Bởi vì khi mà nghe thấy ung thư thì ai cũng cảm thấy rất là sợ hãi, nhưng mà một khi mà đã có thể có được cái biện pháp để mà chữa được thì đó là một cái điều mà rất là đáng mừng và vơi bớt cái nỗi lo cho những người mà nghe phải cái cụm từ ung thư, đúng không bác sĩ Dũng?
Dạ đúng rồi.
Một cái câu hỏi cuối cùng nữa để khép lại cái chương trình ngày hôm nay là bác sĩ Dũng có những cái lời khuyên như thế nào để chúng ta có thể phòng tránh một cách tốt nhất về cái bệnh ung thư sắc tế bào này ạ? À?
Dạ, thì cái phòng tránh tốt nhất á, là ngừa bệnh, tức là tránh cái UV light. Cái UV light tránh phải nhất là từ hồi lúc còn trẻ, tức là những trẻ em là lúc mà dài 3 tháng tuổi là bắt đầu mình phải chuẩn bị mình ngừa cái ung thư bằng cách là sức kem chống chống sun block, tức là sức những cái kem chống nắng cho trẻ em.
Vài ba
Thứ
tháng tuổi
hai
luôn hả bác sĩ Dũng?
là phải bắt đầu rất là sớm, tại vì cái da của trẻ em mà còn còn nhỏ đó rất là dễ nhạy cảm tới cái tia tử ngoại. Thành ra nếu mình không không ngừa sớm đó, thì lại cái nguy cơ bị ung thư cao. Thứ hai nữa là tầm soát những cái trẻ mà có những cái mole, nó kêu là những cái congenital nevi, hoặc là những cái dysplastic nevi syndrome, tức là những có nhiều cái mole, thì phải được theo dõi thường xuyên. Tại vì bệnh này nếu mà phát hiện sớm thì chữa rất là dễ, tức là chỉ cắt ra rồi là xong chuyện. Thành ra một tuần tôi cắt khoảng 50 người, đại đa số bác sĩ gia đình có thể làm được cái chuyện này. Thứ ba là mình phải cố gắng sống giống như để thư giãn, ăn uống healthy diet, tức là ăn uống phải thật là khỏe mạnh và exercise thường xuyên, rồi ngủ đầy đủ, thì hy vọng sẽ ngừa được bệnh ung thư này.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều về những cái chia sẻ vừa rồi, và hy vọng rằng cái căn bệnh mà chúng ta rất là ít khi mà nghe tới ngày hôm nay, sau chương trình này chúng ta sẽ được biết nhiều hơn và có nhiều những kiến thức xung quanh cái bệnh này hơn, để có thể phát hiện được nếu như mà mắc phải bệnh trong cái giai đoạn sớm nhất, tăng cái khả năng chữa trị cũng như là phục hồi. Xin được cảm ơn bác sĩ Dũng và hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ. À.
Xin cảm ơn Kim Phụng cùng quý khán thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người lần sau.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.